Dĩ nhiên là tôi không có dụng ý khuyến khích các vị phải ăn chay toàn bộ. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chúng ta ăn chay, đó là cái điều kiện rất là tốt, có phải không? Và nên nhớ bằng cái con đường tiêu thụ thức ăn thế nào để có thể nuôi dưỡng mà không tàn phá thân tâm. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Các vị nên lưu ý là, một là mình nuôi dưỡng mình bằng thức ăn, hay là mình tự hủy hoại, tự giết mình, tự đào thải sinh mạng mình bằng thức ăn. Và khi nhớ hai điều này thì các vị sẽ cẩn thận về vấn đề ẩm thực. Ăn uống là một loại trị liệu, cũng là loại tự tàn phá chính mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái loại thức ăn rất là quan trọng để nuôi dưỡng thân vô thường này, đó là loại cảm thọ. Có những cái cảm thọ vui, và cái loại cảm thọ thứ hai là cảm thọ buồn, ba là loại cảm thọ không buồn không vui. Ba cái này nó rất ư là tương đối. Cái cảm thọ vui này, điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là có khả năng từ cái vui nó chuyển thành cái buồn không xa lắm. Ví dụ như mình lâu lắm mình mới tới thăm một người bạn, bạn mình thương mình vô cùng, phải giờ anh muốn cái gì tôi chiêu đãi. Mình nói ồ, cái điều tôi thích nhất là được đi ăn phở. Dĩ nhiên là ngày đầu tiên bạn mình mời mình tới tiệm phở, mình ăn rất là ngon, và anh cứ nghĩ là cái hạnh phúc lớn lao nhất là phở, cho nên ngày thứ hai cũng phở, ngày thứ ba cũng phở, và anh làm luôn một tuần lễ. Mình tính là mình ở chơi 15 ngày mà cái bữa nào cũng ăn phở, riết là diêm bao cũng thấy phở sợ quá, thôi bữa đó về cho chắc ăn. Nghĩa là từ cái hạnh phúc, từ cái niềm vui nó chuyển thành cái sự bất hạnh không mấy chốc, không xa lắm đâu. Cho nên từ cái niềm vui đi đến cái nỗi buồn, cái khoảng cách gần hay xa do chính mình tự tạo mà thôi. Như tôi vừa chia sẻ, ta không phải sống bằng bánh mì, bằng gạo cơm không, mà ta còn sống bằng những cái tình cảm của chính ta nuôi dưỡng. Có những con người được cho biết là bệnh ung thư không thể kéo dài tuổi thọ được lâu, nhưng mà bằng cái nguyện lực, bằng cái ý chí rất là mạnh, bằng cái tâm lợi tha, bằng cái lòng yêu thương rất là lớn, những người đó có thể vượt qua được vài chục năm để sống, để làm hết mình, làm Phật sự chẳng hạn, hoặc là làm mọi cái việc lành lợi ích cho cuộc đời, làm được. Và cái điều gì làm cho thọ mạng kéo dài? Thưa, bằng cái niềm vui, bằng cái nguyện lực. Có những vị thầy, có những ni sư, có những bậc đạo sư lớn đã từng làm được điều này, đã từng đi con đường này. Và rõ ràng là niềm vui nó có công năng, nó nuôi dưỡng, và cái khả năng nuôi dưỡng của nó có khi còn quan trọng hơn cả loại thức ăn nữa. Và thưa, nói như thế có nghĩa là cuộc đời mình ở trong bạn, bàn tay của mình, ai cũng có một sinh mạng như nhau, cũng cùng chung chịu cái quy luật vô thường trên cuộc đời này, đến rồi đi như nhau, nhưng mà thông minh hơn nhau ở một chỗ thôi. Ở một chỗ là khi hình hài này có mặt, sự sống còn có mặt trong đây, điều thứ nhất là mình khéo nuôi dưỡng mình để cái tuổi thọ được tròn trong cuộc đời. Điều thứ hai là nếu cảm thọ là một loại thức ăn, nó có cái tính chất nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình khỏe khoắn, an lành và hạnh phúc. Thế thì tại sao mình không thể mời gọi được cái cảm thọ vui này, cái niềm quan lạc hạnh phúc này để tự nuôi dưỡng cuộc đời mình? Điều này thì chúng ta có thể làm được, làm được quá nhiều nữa là khác, chứ không phải nó là cái gì xa vời khó làm. Nó có mặt ngay trong tầm tay của chúng ta. Cái hạnh phúc không phải là cái gì xa lắc xa lơ. Ví dụ như thế này, ví dụ như mình còn hai cái hàm răng nguyên vẹn, hạnh phúc không? Đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Đợi tới bữa nào mà nó đau răng, nó sưng một bên miệng, ăn không được, sao mà thấy người kia ăn giòn tan, hạnh phúc làm sao? Ví như mà cái hàm răng mình nó đau luôn 2 tháng thì các vị mới thấy cái giá trị của cái sự bình thường của một hàm răng là hạnh phúc. Tim của mình nó bị, mạch máu tim nó bị hẹp, mở đóng nhiều quá. Mỗi lần mà cái cơn đau tim nó lên thì trái tim mình nó mệt vô cùng, nó đập khắc khoải vô cùng, nó kêu gọi. Và lúc đó thì ta ước ao cái nhịp đập tim mình nó bình thường thiệt là hạnh phúc. Thế mà cái cơn bệnh nó đi qua, nhịp tim nó trở lại bình thường, thế mình thấy ồ có gì đâu mà hạnh phúc. Cơn xuyển nó lên mình thở không được, lúc bấy giờ mình mới thấy được thở một hơi thở vào hơi thở ra bình thường là một điều tuyệt vời. Còn bình thường mình thở vào thở ra nhẹ quá, mình thấy có gì đâu quan trọng. Rõ ràng là chỉ cần dừng lại ngay nơi đây, nhìn lại tự thân tâm này, chúng ta thấy ta là một kho báu, một kho tàng của hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là phải chạy ra ngoài xóm, phải đi shopping, phải hội họp bạn bè, phải leo núi để trượt tuyết, những cái điều kia nó mới cho mình niềm vui. Mà mình quên một điều rằng mình đang có niềm vui nơi đây. Nếu mình không thể thưởng thức được cái niềm vui và hạnh phúc đang có mặt tại thân tâm này, thì mình tìm cái niềm vui như lên núi trượt tuyết thì mình cũng không hạnh phúc được. Mình nghĩ trong đầu mình là sau khi trượt tuyết xong rồi về ngồi trong cái quán cà phê ấm cúng và hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc là cái gì đó chạy phía trước mà không bao giờ dừng, nếu anh không dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này. Nếu mình biết dừng lại ngay nơi đây, mình thở một hơi thở cảm thấy hạnh phúc, mình bước một bước đi bằng cái đôi bằng chân không có chống nạng, không ốm yếu, không run rẩy là hạnh phúc. Thì mình cũng sẽ hạnh phúc khi leo lên núi trượt tuyết, mình cũng sẽ hạnh phúc khi xuống với bãi biển dạo chơi. Nghĩa là nơi nào mình cũng sẽ hạnh phúc. Nếu mình làm cái hạnh phúc mình có mặt ngay nơi đây, nghĩa là đời sống mình sẽ có phẩm chất và đi bất cứ nơi nào mình cũng có niềm vui và an lạc. Mình chưa thể mời gọi cái tâm của mình nó dừng lại ngay nơi đây để nếm cái hương vị hạnh phúc có mặt thực sự. Thì tôi thách các vị chạy tới 9 phương trời 10 phương Phật, các vị cũng đều không có hạnh phúc cả. Và cuộc đời ta đã từng như thế. Ta ước mơ được chiếc xe mới, ta cực nhọc vô cùng mua được chiếc xe mới, cái ta nhìn thấy cái hiệu xe của mình không ngon bằng cái bản hiệu xe kia, phải là Mercedes, chứ còn cái thứ Toyota này không có ngon. Mình mơ ước mình leo được chiếc Mercedes thì mình lại muốn cái thứ khác. Mơ ước cái nhà, được cái nhà mình lại muốn cái nhà khác. Và cuộc đời mình nó cứ hạnh phúc, nó cứ triển hạn như thế. Và nó kéo dài mãi cho tới lúc buông tay thở hơi thở cuối cùng rồi vẫn thấy hạnh phúc là cái gì còn rất xa. Và đời sống mình mãi luôn luôn là kẻ đuổi bắt tìm cầu mà chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ hạnh phúc. Trong khi nếu anh làm được cho hạnh phúc dừng lại trên đôi chân anh, trên hơi thở anh, trên cái nhìn anh, trên hàm răng anh, thì nơi nào anh đặt chân đến cũng đều hạnh phúc cả. Thiên đường hay địa ngục, thưa nó không khác nhau ở chỗ sơn son thép vàng, nhà cao cửa rộng. Tại vì tâm thức anh buồn bã, bất an, khổ đau dày dò, thì anh ở trong cái thiên đường thì nơi đó vẫn là một loại địa ngục được sơn son thép vàng thế thôi. Tâm thức anh mà thoáng đãng, mênh mông, an lạc và hạnh phúc thì nơi địa ngục, nơi nhà giam, nơi này vẫn là thiên đường. Tại vì hạnh phúc là cái gì? Từ bên trong nó chảy ra, chứ đâu phải là bên ngoài của điều kiện vật chất, môi trường đâu. Cho nên cái quan trọng xin các vị làm thế nào cảm nhận được hạnh phúc đang có mặt trong ta từng phút từng giây, trong cái điều kiện ta đang có mặt. Mình ứng dụng điều này trong cuộc sống đời thường. Ví dụ như mình có con, mình có quyền đặt cái niềm tin, cái hy vọng là con mình nó sẽ thành đạt cái đỉnh của sự học hành, nó sẽ là bác sĩ, nó sẽ là kỹ sư. Điều đó là cái điều mơ ước. Nhưng mà trong lúc nó đang học đây, mình vẫn thấy rất là hài lòng với cái điều kiện con mình đang hiện diện như vậy. Mình có quyền mơ ước là mình sẽ có chiếc xe đẹp, nhưng mà trong lúc sửa soạn có chiếc xe, đợi chờ có chiếc xe, thì đang đi trên chiếc xe này mình vẫn thấy rất là hạnh phúc, vẫn thấy rất là tự hào với cái điều kiện mình đang có, được không ạ? Được chứ. Mà sống như vậy quả là mình rất là thông minh. Mình đang ở điểm A thì mình sống trọn vẹn với điểm A, cái điểm đang có mặt tuyệt vời ngay nơi đây và giờ phút này. Cuộc đời nó đẩy mình tới điểm B thì mình thấy ồ, nơi đây là tuyệt vời, nơi đây là hạnh phúc. Nó đẩy tới điểm C, mình thấy điểm C là tuyệt vời, là hạnh phúc. Mình đang ở trong một căn nhà bé nhỏ, mình thấy ồ, đây là một căn nhà tuyệt vời, ta hãy thưởng lãm hết trọn vẹn cái điều kiện, cái tiện nghi, cái hạnh phúc của mình đang có trong căn nhà này. Mai kia mình có nhà lớn hơn thì mình cảm thấy ồ, đây là căn nhà tuyệt vời. Rồi mình có được cái lâu đài, mình cũng sẽ hạnh phúc với cái điều kiện mình có lâu đài. Còn nếu anh không thể hạnh phúc được với cái điều kiện của cái căn nhà hai phòng thì tới chừng anh được cái lâu đài, anh cũng sẽ không phải hạnh phúc với cái lâu đài anh đã có. Cho nên cái điều chúng ta tập và thực tập cho được là bằng lòng với điều kiện mình đang có, với đời sống của chính mình như thế này là như thế này. Và bắt buộc hạnh phúc nó phải dừng lại, niềm vui nó phải có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Nó không được quyền chạy tới phía trước. Mà mình làm được điều này có nghĩa là mình bước chân tới bất cứ phương trời nào thì niềm vui nó nở theo chân mình ở chỗ ấy, hạnh phúc nó nở theo mình ở chỗ ấy. Mình chưa làm được điều này thì mình có dậm lên cái vùng đất thật là hạnh phúc thì hạnh phúc nó cũng chạy ra phía kia mà thôi. Thưa, cuối cùng mình chia sẻ một điều này, đó là như các vị thấy trong cái bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật dạy một điều là thọ mạng nào cũng đi cái con đường vô thường cả. Và một cái điều đáng nhớ là chúng ta sinh ra trong trần gian này ai cũng đến một mình một thân thôi. Rồi rời hài tứ đại này ra đi trong cõi mịt mờ cũng đi một mình một thân thôi. Ví dụ như mình là một trong những người nạn nhân của cái sóng thần vừa rồi, chết một lần 100.000 người. Nhưng mà khi đi vào quả chết rồi, ta cũng không thể nắm tay một cái con người nào cùng đi với mình cả, mà mình vẫn đi một mình theo cái nghiệp lành và nghiệp dữ của chính mình đã tạo trong một đời. Có phải vậy không? Cho nên người thông minh thì lợi dụng cái điều kiện đang sống còn hơi thở vào thở ra, không hề bỏ qua một phút giây nào để tu tạo công đức lành. Ta không thể đem gì được theo qua cái cõi giới khác bằng công đức lành mình đã gây cả. Một cái tiếng niệm Phật, một cái việc lành, một lời nói dễ thương, một cái việc giúp đỡ người dù nhỏ dù lớn đều là những thiện nghiệp. Nó có cái công năng, nó làm giàu cho đời sống của chính mình trong hiện tại, và nó có công năng nó làm giàu cho đời sống của mình trong tương lai. Hãy thông minh, khéo tranh thủ cái thọ mạng ngắn hạn trong cuộc đời này, làm tất cả những việc lành để làm tư lương cho cái cuộc đời của chúng ta trong nhiều kiếp tử sinh đi đến. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thưa đại chúng, là ta đến một mình ta đi một mình mong mê. Ví như người thương ta có đứng bên giường khóc giọt ngắn giọt dài, không ai thay mình được, không ai giúp mình, cho mình một hơi thở cả. Các vị đã từng chứng kiến người thân của mình ra đi, hoặc là ông bà cha mẹ, hoặc là xa hoặc là gần với mình, các vị thương thật là thương, nhưng thưa các vị không thể làm gì để thay cho người kia mà chịu cái cơn bệnh hoằn quại được cả. Các vị không có thể cho người ta một hơi thở được bao giờ. Khi hơi thở đứt nối đang hoằn quại thì người đó là người đối diện với tử thần mà thôi. Nên nhớ một điều là ta đến một mình, ra đi một mình, người thân ta không thể cho ta một hơi thở. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện đang sống, đang có mặt, đang thở vào thở ra, cố gắng thực tập và làm thế nào trong mỗi giây phút của đời sống các vị mời gọi cái hạnh phúc có mặt. Đó là cái nền tảng rất là căn bản để cuộc sống chúng ta nó không có phí phạm trong cuộc đời này, và đời sống mình nó có phẩm chất. Thưa, xin cảm ơn. Điều trước tiên là cảm ơn sư bà ở đây tạo cái duyên mai cho chúng tôi tiếp xúc với các Phật tử. Và điều thứ hai, tôi xin cảm ơn sự lắng nghe chăm chú của các Phật tử, và xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư bà ở đây và đạo tràng càng ngày càng trang nghiêm, và các Phật tử tu hành càng ngày càng tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.